Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: "Bây giờ Thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." Đức Giêsu đáp: "Bây giờ anh em tin à? Nay đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian." Quý vị và các bạn thân mến, tác giả của tác phẩm Dấu Vết Thiên Chúa khẳng định rằng, khi nói đức tin là một tạ ơn, người ta muốn nói rằng người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin. Điều này chúng ta có thể hiểu rằng, nói về đức tin, giải thích về đức tin, thậm chí chứng minh về đức tin cho người khác, thì dễ hơn là thuyết phục chính mình tin và sống đức tin. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bài học nhãn tiền về điều này. Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu được nghe giải thích các mặc khải về nước trời, về con Thiên Chúa, và các ông được học biết các điều đó. Từ đó các ông nghĩ rằng các ông đã tin, nên các ông lớn tiếng nói rằng chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Tuy nhiên, ngay sau câu trả lời của các môn đệ thì Chúa Giêsu đã đặt một dấu chấm hỏi lớn đối với các ông. Bây giờ anh em tin à? Một câu hỏi lớn dành cho đức tin của các ông bên cạnh những lời tiên tri của Chúa Giêsu về chính đức tin đó của các ông sau này. Nay đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để Thầy cô độc một mình. Qua đoạn hội thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trên đây, cho chúng ta thấy rằng các môn đệ được học hỏi mọi điều từ Chúa, thậm chí các ông còn mang tất cả những gì mình biết để giảng dạy cho người khác. Nhưng khi giờ của Chúa Giêsu đến, tức là khi Chúa Giêsu bị bắt bớ, thì các ông chạy mất dép. Qua sự kiện này cho thấy, nói về đức tin, giải thích về đức tin, nói về Chúa, minh họa về Chúa cho người khác thì rất dễ. Nhưng thuyết phục chính mình, sống đức tin và kết hợp với Chúa là điều không phải dễ chút nào. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 cho chúng ta biết, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống linh hồn ta. Điều này đúng, nhưng ta cũng biết rằng tin là hành vi của trí khôn, chấp nhận chân lý mặc khải theo luận của ý chí được ân sủng của Thiên Chúa tác động. Trích sách Giáo lý Công giáo số 155. Nghĩa là tuy đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nhưng với trí khôn và lý trí ở mỗi người để đưa đến kết quả là họ có muốn đón nhận quà tặng đức tin đó không? Đó lại là quyền tự do của con người chúng ta. Dựa trên trí khôn và lý trí, các môn đệ của Chúa lúc bấy giờ có thể tự do đưa ra quyết định bỏ chạy hay ở lại với Chúa khi Ngài bị bắt bớ. Nhưng các ông lại quyết định bỏ chạy, thậm chí chối Chúa như ông Phêrô. Vì thế chúng ta ngày hôm nay cũng không khác các môn đệ năm xưa. Khi thịnh vượng, khỏe mạnh và thành công, chúng ta dễ sống đức tin hơn là khi gặp khó khăn. Điều đó cho thấy đức tin mà chúng ta tưởng mình đang tin, đang sống, lại là một đức tin nửa vời khi gặp nghịch cảnh. Vì thế, dấu chấm hỏi lớn mà năm xưa Chúa Giêsu đặt ra với các môn đệ cũng là dấu chấm hỏi mà Ngài tiếp tục đặt ra với chúng ta. Bây giờ anh em tin à? Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy nhiều hình ảnh về một đức tin nửa vời theo kiểu này. Có nhiều người đạo gốc, nhưng trước khi đi mua xe hay mua nhà, đều phải xem ngày coi có phải là ngày tốt không. Ngày đó tốt thì đi mua, ngày xấu thì thôi. Đó là thực tế cuộc sống của rất nhiều người hôm nay. Nếu như chúng ta nhìn lại chính mình, liệu chúng ta có nằm trong số đó không? Lạy Chúa, giữa cuộc sống bôn ba của xã hội hiện đại, đôi khi vì kế mưu sinh, chúng con đã sống đức tin của mình một cách nửa vời. Xin Chúa giúp sức cho chúng con biết củng cố và kiên tâm hơn trong đời sống đức tin của mình. Amen.
Trên đường tương lai con tin thắng. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị Thế giới về tình huynh đệ nhân loại. Sáng 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đông đảo các tham dự viên Hội nghị Thế giới về tình huynh đệ nhân loại và ngày thiết lệ mọi người tiếp tục cổ võ sự sống chung hòa bình trong nhân loại qua việc thực thi sự cảm thông huynh đệ. Hội nghị này do quỹ Fratelli Tutti tổ chức với sự tham dự của nhiều người đến từ các nơi trên thế giới, trong đó có hàng chục nhân vật đã được giải Nobel Hòa bình. Quỹ này nhắm thăng tiến các nguyên tắc được trình bày trong thông điệp Fratelli Tutti do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Đức Thánh Cha nhận xét, trong một thế giới đang bị hỏa hoạn, anh chị em họp nhau ở đây để tái khẳng định lập trường chống lại chiến tranh và ủng hộ hòa bình, làm chứng về tình người liên kết và làm cho chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em trong sự trao đổi cho nhau món quà là những văn hóa khác biệt. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắc đến bài diễn văn thời danh của mục sư Martin Luther King ở Mỹ khi nhận giải Nobel Hòa bình cách đây 60 năm. Mục sư nói, chúng ta đã học bay như chim, bơi lội như cá, nhưng chúng ta chưa học nghệ thuật đơn giản sống chung với nhau như anh chị em. Đức Thánh Cha đề nghị lấy lại thái độ chủ chốt được đề ra trong thông điệp Fratelli Tutti, đó là lòng cảm thương như được trình bày trong chương 10 tin mừng theo Thánh Luca, kể lại dụ ngôn người Samaritano nhân lành cứu giúp người bị cướp đánh và bỏ mặc bên vệ đường. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn người Do Thái và người Samaritano, văn hóa của họ là thù nghịch nhau, lịch sử của họ khác biệt và xung đột, nhưng người ta trở thành người anh em của tha nhân trong lúc họ để cho mình được lòng thương cảm hướng dẫn, tâm tình mà họ cảm thấy đối với người bị thương. Chúng ta có thể nói, người ấy đã để mình bị thu hút vì Chúa Giê-xu hiện diện trong người xa lạ bị thương ấy. Cũng như một thi sĩ trong một tác phẩm đã kể lại Thánh Francisco Assisi đã nói, Chúa hiện diện tại nơi có những người anh em của Ngài. Từ đây, Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến của hội nghị này họp nhau vào ban chiều cùng ngày ở 10 địa điểm trong khu vực đền thờ Thánh Phêrô để đề ra một hiến chương về nhân bản, trong đó ngoài các quyền còn có các đường lối cư xử và các lý do thực hành những gì làm cho chúng ta có tình người hơn trong cuộc sống. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chiến tranh là một sự lường gạt cũng như ý tưởng về an ninh quốc tế dựa trên chủ trương làm cho người ta nể sợ. Để bảo đảm một nền hòa bình lâu dài, cần tái nhìn nhận nhau trong tình người chung và đặt tình huynh đệ ở trung tâm cuộc sống của các dân tộc. Chỉ như thế, chúng ta mới phát triển được một kiểu mẫu sống chung có thể mang lại một tương lai cho gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý về công nghệ võ khí. Năm ngoái, những chi tiêu cho võ khí lên tới 2.443 tỷ đô la, trong khi trợ giúp phát triển chỉ có 233 tỷ. Chiến tranh tiếp tục lan tràn vì kỹ nghệ võ khí là ngành nâng đỡ kinh tế của nhiều nước.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ban truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn cử hành Ngày Thế giới truyền thông và mừng bổn mạng. Cử hành Ngày Thế giới truyền thông là đặt công việc chúng ta trong sứ mạng lớn lao của Hội Thánh. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chia sẻ như trên trong buổi cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 vào sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự buổi cử hành có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, một số linh mục, tu sĩ, các khách mời và đông đảo giáo dân ngồi đầy kính hội trường. Buổi cử hành gồm 4 phần chính: học hỏi sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông, đạo đàm về kế hoạch truyền thông, huấn từ của Đức Tổng và thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên. Trước hết là phần học hỏi sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 58 với chủ đề trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim vì một truyền thông nhân bản trọn vẹn. Kế đó, các tham dự viên hân hoan chào đón Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, vị chủ chăn của giáo phận. Trong phần đào đàm về truyền thông, Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng đã trình bày chương trình thi đua kỷ niệm 15 năm, từ năm 2009 đến năm 2024, thành lập ban truyền thông Tổng giáo phận, cùng với chính từ của anh Gian Vatisita Nguyễn Anh Tài. Trong phần huấn từ với các tham dự viên, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhắc nhở mọi người về sứ mạng thừa sai trong lục địa kỹ thuật số và về đạo đức truyền thông, phải trình bày đúng sự thật với tình yêu thương chân thành. Sau đó là thánh lễ tạ ơn mừng Chúa Thăng Thiên vào lúc 10:30 do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ câu lời Chúa: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo", và nhấn mạnh đây là mệnh lệnh từ Chúa Giêsu chứ không phải chỉ là lời khuyên cho các tín hữu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc các thành viên đừng làm truyền thông chỉ vì thích làm hoặc để giải trí, mà hãy ý thức đó là sứ vụ Chúa trao mà chưa toàn cách tốt đẹp. Sau lời nguyện hiệp lễ là phần tuyên hứa của các tân thành viên, nối tiếp với lời ca tuyên hứa của tất cả các thành viên truyền thông hiện diện trong hội trường. Buổi cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 của Tổng giáo phận Sài Gòn đã kết thúc lúc 11:50 sau lời cảm ơn của đại diện Ban Mục vụ Truyền thông Tổng giáo phận.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios sẽ dự hội nghị về hòa bình Ukraine. Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo, sẽ tham dự hội nghị quốc tế về hòa bình Ukraine, nhóm tại bang Midwarden bên Thụy Sĩ trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 tới đây. Tòa Thượng Phụ cho biết như trên sau cuộc điện đàm chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 5 vừa qua giữa Đức Thượng Phụ và Tổng thống Zelensky của Ukraine. Ngài tuyên bố vui mừng về cuộc gặp gỡ này và tái bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. Theo Tổng thống Zelensky, sự tham dự của Đức Thượng Phụ có một giá trị biểu tượng rất lớn và ông đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Ngài và việc tái lập nền hòa bình công chính tại Ukraine. Bà Tổng thống Viola Amherst của Thụy Sĩ cũng đã mời Tòa Thánh tham dự hội nghị về hòa bình nói trên và Tòa Thánh nhận lời xét xử đại diện tham dự. Theo tin của chính phủ Thụy Sĩ, đã có hơn 160 phái đoàn tham dự hội nghị này, nhưng không có sự tham dự của Nga.
Tin Tổng giáo phận Huế. Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế tổ chức khóa nâng cao kỹ năng truyền thông. Nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58, Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế đã tổ chức khóa nâng cao kỹ năng cơ bản cho các cộng tác viên tại các giáo hạt. Khóa nâng cao kỹ năng truyền thông được diễn ra trong ngày 8 và buổi sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua tại hội trường giáo xứ Duxer. Tham dự khóa học có hơn 40 học viên là quý thầy, quý nữ tu, quý cộng tác viên truyền thông Tổng giáo phận, các hội dòng và các giáo xứ. Hướng dẫn khóa học là anh Gian Vatisita Vũ Quốc Thắng, đạo diễn phim truyền hình, phim điện ảnh và một số phim ngắn công giáo gần đây. Sau khi khai mạc, cha Phêrô Nguyễn Vũ, trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Huế, đã giới thiệu đạo diễn Quốc Thắng, người hướng dẫn cho các tham dự viên. Với thời gian học tập trung trong 3 buổi, kết hợp lý thuyết và thực hành tại chỗ, bài tập về nhà, các tham dự viên được hướng dẫn về các kiến thức cơ bản, tư duy, cách thức thực hiện phim ngắn. Cách xuyên những phim ngắn một vụ không thoại phục vụ cho sứ mạng truyền thông tin mừng. Trong ngày thứ nhất, các tham dự viên lắng nghe chia sẻ lý thuyết, xem phim, đánh giá và phân tích phim. Trong buổi tối, các tham dự viên tiến hành lên kịch bản phim theo nhóm được chia. Trong buổi sáng ngày 9 tháng 5, ngày thứ hai của khóa huấn luyện, các nhóm thực hiện quay dựng phim với kịch bản được chuẩn bị vào tối hôm trước. Sau hơn 4 tiếng, các nhóm trình chiếu tác phẩm phim, trình bày ý tưởng và đón nhận những góp ý chia sẻ. Kết thúc khóa học, cha Phêrô trưởng ban đã đại diện các tham dự viên cảm ơn anh đạo diễn và chị trợ lý sau những chia sẻ, hướng dẫn tận tình của anh, cầu chúc anh những điều tốt đẹp. Ước gì sau khóa học nói trên, các tham dự viên đang làm truyền thông trong Tổng giáo phận Huế sẽ luôn hăng hái và nhiệt thành hơn trong việc phục vụ cộng đoàn bằng khả năng Thiên Chúa ban.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ khai mạc cuộc gặp gỡ bàn hòa bình. Hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã khai mạc cuộc gặp gỡ gọi là bàn hòa bình, với sự tham dự của khoảng 30 nhân vật đã được giải Nobel hòa bình. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại dinh thự gọi là tòa nhà trưởng ấn, nơi có trụ sở của một số cơ quan tòa thánh như tòa thượng thẩm Rota, tòa âm giải tối cao. Trong số các nhân vật được giải Nobel hòa bình hiện diện có bà Rigoberta Menchú Tùm, người Guatemala, ông Dmitry Muratov, người Nga, Tawako Kaman từ Yemen, bà Marcel Mandela, quá phụ của Tổng thống Nelson Mandela, Nam Phi. Có 12 bản thảo luận về 12 đề tài khác nhau và một số được trực tuyến với sự tham dự của các nhà khoa học, kinh tế gia, bác sĩ, chủ xí nghiệp, công nhân, nhà vô địch thể thao và cả các công dân thường. Tất cả đều nhắm mục đích tìm kiếm những con đường khác với chiến tranh và nghèo đói, dựa theo nguyên tắc tình huynh đệ. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, Thiên Chúa đã tạo dựng con người để sống trong hòa bình và để bảo tồn công trình sáng tạo của Chúa, chứ không phải để hủy diệt nó. Khi xúc phạm phẩm giá con người và đi theo chiều hướng trái ngược với sự tạo dựng là chiến tranh, thì người ta không những làm thương tổn phẩm giá người khác, nhưng cả chính phẩm giá của mình. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh, ngày nay cần đặt lại vấn đề về chính ý niệm cuộc chiến tranh chính đáng, một ý niệm được đề ra trong thời đại các cuộc xung đột tương đối trong tầm mức giới hạn. Nhưng thời nay, với các vũ khí hạt nhân và tàn sát tập thể, lý thuyết về cuộc chiến tranh chính đáng là điều gây nhiều vấn nạn. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc đến tông sách mới được Đức Thánh Cha công bố hôm 9 tháng 5 vừa qua, ấn định năm tháng 2025. Nếu không có đối thoại thì chẳng những người ta không kiến tạo hòa bình, nhưng còn khơi lên chiến tranh, thay thế tiếng nói của ngoại giao bằng tiếng nói của võ khí. Vì thế, Đức Hồng Y nói đến ba lãnh vực dấn thân như Đức Thánh Cha đã đề ra trong tâm sắc để khởi sự gieo vãi những hạt giống hòa bình, đó là chữa trị những nguyên nhân tạo nên những bất công, giải quyết những món nợ bất công không thể trả được và bài trừ nạn đói.
Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tòa thị chính Roma. Chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm tòa thị chính Roma. Tin này cũng được linh mục tuyên úy của cảnh sát thành phố Roma, cha Massimo Cucci, tiết lộ trong buổi lễ chúc lành cho các tân cảnh sát viên. Ngài đã viếng thăm tòa này cách đây 5 năm, ngày 25 tháng 5 năm 2019, tức là đúng 10 năm một vị giáo hoàng đến viếng thăm trung tâm hành chánh của thành Roma. Trong dịp viếng thăm đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, hỡi thành Roma đã được phong phú nhờ máu của các vị tử đạo, hãy biết chính nước từ văn hóa của mình, được nhào nặng nhờ niềm tin nơi Chúa Kitô, những nguồn tinh thần sáng tạo và bác ái cần thiết để vượt thắng những sợ hãi, có nguy cơ chặn đứng những sáng kiến và những hành trình khả dĩ. Những điều này sẽ làm cho thành phố tươi nở, đẩy mạnh và kiến tạo những cơ hội phát triển về mặt dân sự cũng như văn hóa, kinh tế và xã hội. Roma hãy là thành phố của những nhịp cầu, chứ đừng bao giờ là thành phố của những bức tường. Ngày 10 tháng 6 tới đây, ông thị trưởng Roberto Gualtieri sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha. Ông đã được ngài tiếp kiến hôm 4 tháng Giêng vừa qua, theo truyền thống vào đầu mỗi năm mới.
Tiếp theo đây,
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ Fatima, mẹ nỉ non bao lần, tội tám chân để truyền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình núi an vô ngàn núi an, con thân mình đền thay tôi lỗi muôn lần.
Một cậu bé đánh giày lên lút, độ chừng 10 tuổi, đứng tần ngần trước một tiệm bánh kem. Nhiều vị khách bước đến muốn mua bánh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé này thì bỏ đi. Cậu bé chăm chú nhìn những chiếc bánh, nên không để ý đến thái độ của những người xung quanh. Thấy vậy, người bảo vệ bước đến định đuổi cậu bé đi, nhưng cô chủ tiệm bánh đã nhẹ nhàng bước đến bên cậu bé trước. Cô mỉm cười hỏi cậu: "Chào con thích chiếc bánh nào? Cô sẽ lấy cho con." Cậu bé ngước nhìn cô chủ tiệm bánh, ngập ngừng xòe bàn tay ra với một nắm tiền lẻ, lí nhí nói: "Cô ơi, con chỉ có nhiêu đây. Cô có thể bán cho con 1/4 chiếc bánh có hình con mèo kia không? Hôm nay là sinh nhật thứ 8 của em gái con. Em con bị liệt hai chân nên chẳng đi đâu được, đang ở nhà. Nó đang mong con đem về cho một miếng bánh sinh nhật ạ." Cô chủ tiệm bánh gật đầu mỉm cười, rồi bước vào, lấy chiếc bánh kem có hình chú mèo xinh xắn, đặt vào hộp và cẩn thận để cây nến có số 8 vào hộp bánh. Cậu bé chăm chú quan sát, và khi thấy cô để cả cái bánh vào hộp thì kêu lên: "Cô ơi, con chỉ mua 1/4 cái bánh thôi ạ. Con không đủ tiền trả cả cái bánh cho cô đâu." Cô chủ tiệm bánh mỉm cười hiền lành, cầm hộp bánh đến trao vào tay cậu bé, dịu dàng xoa đầu cậu và nói: "Con yên tâm, cái bánh này là quà sinh nhật cô gửi tặng em gái của con. Hãy nhanh chân về mừng sinh nhật với em con thật vui nhé." Cậu bé nghẹn ngào, chỉ nói được lời cảm ơn, rồi vui mừng chào cô chủ tiệm bánh tốt bụng và cầm hộp bánh chạy về nhà với em mình. Và cậu bé đánh giày ấy, cho đến cuối cuộc đời, vẫn luôn kể lại cho mọi người nghe câu chuyện về sự tử tế của cô chủ tiệm bánh ngày nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo lối hiểu thông thường, tử tế là một tính từ diễn tả lòng tốt của con người trong cách đối xử với nhau. Trong ý nghĩa đó, chúng ta hay gọi những người luôn có hành động tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác là những người tử tế. Và những hành động tốt đẹp vì lợi ích của tha nhân được gọi là những hành động tử tế. Khi cùng sống chung trong một gia đình, một tập thể xã hội, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, quảng đại và quan tâm đến những người sống bên cạnh mình, những người tử tế thường có cách cư xử rất tử tế. Cho nên, họ luôn đem đến cho những người gặp gỡ và sống cùng với họ những sự ấm áp và ngọt ngào khó quên. Cậu bé nghèo trong câu chuyện bên trên đã gặp được cô chủ tiệm bánh rất tử tế. Sự tử tế của cô thể hiện ở thái độ không coi thường cậu bé nghèo với ít đồng tiền lẻ, mà rất niềm nở trò chuyện và hiểu được ước mơ của người ăn nghèo về miếng bánh sinh nhật cho đứa em nhỏ khuyết tật. Và một cách rất tế nhị, cô đã vui vẻ trao tặng cả chiếc bánh kem cho cậu bé, để hai đứa trẻ nghèo có được một đêm sinh nhật thật ấm áp tình người. Những hành động tử tế luôn để lại những ấn tượng khó phai mờ trong trái tim con người. Cho nên, đến suốt cuộc đời, cậu bé nghèo ấy đã không bao giờ quên được hành động tử tế của cô chủ tiệm bánh ấy. Cũng vậy, có lẽ mỗi người chúng ta cũng vẫn nhớ mãi những hành động tử tế và những người tử tế mình đã gặp được trong cuộc đời. Những hành động tử tế ấy có khi rất nhỏ bé và bình dị, như một nụ cười, lời nói khích lệ của ai đó khi chúng ta nản lòng và thất vọng, là đôi tay chìa ra trao cho mình miếng bánh, ly nước khi chúng ta đang khát và đỡ chúng ta dậy khi vừa vấp ngã. Những người tử tế đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em, người chồng, người vợ, hay những người bạn luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ chúng ta và cảm thông với những nỗi bất hạnh, đau thương và khổ cực của chúng ta trong cuộc sống. Sự tử tế của họ truyền cho chúng ta cảm hứng yêu đời, yêu người và khát khao sống tử tế với tha nhân. Hôm nay là ngày 13 tháng 5. Chúng ta nhớ đến sự kiện mẹ Maria hiện ra lần thứ nhất tại làng Fatima. Mẹ đã hiện ra không chỉ ở Fatima với ba bạn trẻ chăn cừu, mà còn hiện ra ở Lộ Đức, Guadalupe và nhiều nơi khác với nhiều người khác trên thế giới. Ở những cuộc hiện ra của mẹ, bất cứ ai được gặp mẹ, dù ban đầu chưa biết mẹ là ai, đều cảm nhận được nơi người phụ nữ xinh đẹp và khả ái ấy một sự tử tế và thân thiện qua những cuộc trò chuyện và những lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Và rồi, những người đã gặp mẹ đều trở nên thánh thiện và sống tử tế với những người xung quanh. Ước gì trong tháng năm này, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mẹ Maria, chúng ta cũng được thấm đượm hương nhân đức của mẹ và trở thành đóa hoa tử tế, tỏa ngát hương thơm của lòng nhân ái. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con biết sống hiền hòa, khả ái như mẹ, để trở nên những người tử tế, luôn làm những điều tốt lành và hữu ích cho con người, giáo hội và xã hội. Amen.
Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tội phán trần để truyền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình núi an vô ngàn núi an. Con thân mình đền thay tôi lỗi muôn lần. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Ta thì dẫu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tội tan chân để tiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình núi an vô ngàn núi an. Con thân mình đền thay tôi lỗi muôn lần.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.